Báo ứng hiện đời tập 2 do nhiều tác giả Hạnh Đoan biên dịch, lời cảm ơn. Báo ứng hiện đời sau khi xuất bản từ năm 2003 đến nay được độc giả trong nước ngoài nước nhiệt liệt hưởng ứng. Đến tháng Giêng năm 2009 đã tái bản lần thứ 9, tổng cộng 29 vạn sách. Độc giả bao gồm các chùa bên Bỉ, Anh, Úc, Đông Nam Á, Hồng Kông, Đài Loan và các tỉnh trong đại lục. Đông đảo độc giả gọi điện gửi thư đòi sách và gửi bài tới, nhiệt liệt cổ vũ bày tỏ mong ước được xem tập kế tiếp nữa. Được độc giả ủng hộ đắc lực nên chúng tôi thu thập chuyện nhân quả báo ứng người thực, việc thực trong ba nước Đài Loan, Thái Lan và Trung Quốc. Giờ đây, Báo ứng hiện đời tập 2 cuối cùng đã xuất bản. Nhân cơ hội này, chúng tôi xin cảm ơn nhiệt tâm, chân thành bài gửi của độc giả và xin tán thán công đức vô lượng. 18 tháng 4 năm 2011. Ba Mỹ Nhân. Vợ chồng quan giáo sư hiện nay 55 tuổi, sinh được ba cô con gái dung mạo mỹ lệ, tuổi tác khá cách nhau, 25, 23, 20. Mặc dù là những tiểu thư lá ngọc cành vàng, kiều diễm, nhưng các tiên nương này vẫn chưa có đối tượng cầu hôn. Vợ chồng giáo sư hết sức khổ sầu. Trong khi đó, nhiều thanh niên vừa thoáng nhìn qua các cô thì đã nghi ngửa hồn phách, ra công theo đuổi. Nhưng một khi đã phát hiện các tuyệt đại mỹ nhân này không thể nói năng gì thì họ lập tức thối lui bỏ đi. Vợ chồng quan giáo sư thuộc hàng thượng lưu trí thức, xưa nay không hề tin vào thuyết nhân quả, nhưng cứ lần lượt sinh hạ liên tiếp ba cô con gái câm, quả thực tinh thần của họ bị đả kích khốc liệt đến muốn suy sụp. Họ ngơ ngác bàng hoàng, vạn phần thống khổ. Nỗi buồn làm mặt của họ già đi. Hai người tuy có học thức cao và giàu sang, nhưng không thể nào đem lại hạnh phúc cho con mình. Sự khiếm khuyết của ba mỹ nữ này khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ, ưu tư, thắc mắc, nhưng không thể giúp gì. Thường có câu: tuổi thanh niên ưa bàn học vấn, tuổi trung niên ưa bàn về số mệnh, đến lão niên ưa bàn về tôn giáo. Vợ chồng quan giáo sư hiện đang bước vào tuổi lão niên, song tinh thần của họ trường kỳ thống khổ mà không thuốc men nào có thể trị lành. Vì vậy, đối với tôn giáo, họ dần dần phát sinh hứng thú, muốn tìm hiểu. Cuối tuần, nhờ một người bạn khuyến khích, họ bèn đến một ngôi chùa ven đô nghe cao tăng thuyết pháp. Hòa thượng giảng rằng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Quy luật nhân quả tồn tại rất khách quan và không do Đức Phật quy định hay sáng tạo ra. Đức Phật chỉ là công bố, nói rõ cho chúng sinh biết mà cảnh giác thôi. Bất kể bạn tin hay không, đời sống tất cả chúng ta đều nằm trong nhân quả. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần có trách nhiệm với hành vi thiện ác của bản thân mình. Mỗi người chính là kẻ sáng tạo vận mệnh của mình. Nếu như tự mình làm ác, thì bạn sẽ gặp quả báo thống khổ. Đề tài buổi thuyết pháp âm ấy giống như được nêu lên để Khoan Tiên Sinh chiêm nghiệm và trực diện với nội tâm sâu thẳm. Ông bỗng hồi tưởng lại chuyện đã qua từ 25 năm trước. Hồi đó, vợ chồng quan giáo sư vừa kết hôn được 2 tháng, thì chị Quang đã mang thai. Anh Quang rất là vui mừng, lái chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng chở vợ đến biển duyên hải có phong cảnh nên thơ hữu tình, cùng nhau du lịch. Có lần họ đến miền Bắc Thái Lan tham gia hội yến, xe hơi đã dừng trước khoảng sân rộng của một ngôi chùa. Anh Quang vừa mở cửa xe thì lập tức có một đám trẻ hành khất lang thang chạy tới chen lấn kéo tay họ xin tiền. Giáo sư Quang rất ghét những kẻ ăn xin. Không những tự mình không cho, mà anh còn nói với mọi người:
không nên cho chúng tiền. Như vậy sẽ tập cho chúng quen thói bất lương, chẳng chịu làm việc đàng hoàng, mà cứ ngồi không hưởng thụ, tạo ra tệ nạn cho xã hội.
Đám trẻ lang thang nghe nói vậy, bèn bỏ đi. Vợ chồng giáo sư Quang tham dự hội yến vừa xong, lúc quay về chỗ đậu xe thì phát hiện chiếc xe hơi đời mới sang trọng yêu quý bị rạch một đường sâu kéo dài từ đầu xe đến đuôi xe. Thế là Quang tiên sinh bốc quả, nổi giận đùng đùng. Anh thầm nghĩ nhất định là đám trẻ đường phố ban nãy. Anh dương mắt nhìn tứ phía, thấy ở dưới gốc cây xoài gần đó tụ tập 4-5 đứa trẻ tuổi độ 13-14. Anh liền xông tới, không cần hỏi rõ trắng đen phải trái, anh dán cho mỗi đứa một bạt tai, sau đó lớn tiếng bắt chúng phải khai ra ai đã rạch chiếc xe quý giá của anh. Quan tiên sinh thấy không ai chịu nhận, liền uy hiếp đòi đưa chúng đến sở cảnh sát. Đám trẻ sợ quá, trong đây có một đứa lớn tuổi nhất liền chỉ ra phía xa xa chỗ có một đứa trẻ hành khất ăn mặc lam lũ đang hướng về người ngoại quốc xin tiền và bảo đó là thủ phạm. Giáo sư Quang đang khí nộ xung thiên, liền hùng hổ chạy qua bắt đứa trẻ đường phố nọ đến bên xe. Còn đám trẻ kia nhân cơ hội này mạnh ai nấy chạy thoát thân. Quan tiên sinh hung bạo tát vào hai má của đứa bé, hung hăng thẩm vấn nó vì sao dám rạch vào xe anh. Hỏi một hồi mới phát hiện một điều, té ra đó là đứa trẻ câm. Thằng bé không ngừng khoa tay múa chân, mắt rưng rưng lệ, tỏ vẻ khiếp hãi, ánh mắt nhìn rất đáng thương. Quan giáo sư không hiểu được ngôn ngữ ra dấu của nó, cho là nhất định vì anh tuyên bố không cho tiền mà thằng nhỏ này ôm hận chơi xấu. Vì vậy anh phẫn nộ tung chân phải ra đá mạnh vào ngực thằng bé câm. Nó ngã chổng gọng, đưa hai chân lên trời. Tiếp theo là ọc một tiếng, máu tươi từ miệng đã tuôn ra. Người chung quanh vội chạy tới kéo giáo sư ra và mang đứa trẻ câm đi để nó không phải bị đòn nữa. Đứa bé câm đi rồi nhưng vẫn quay đầu nhìn trừng trừng về phía giáo sư, nhãn quan của nó đầy căm hận. Sau đó đứa bé câm náo thân trong chùa, nó phát bệnh nặng được mấy năm thì thành tàn phế. Mọi người đều biết đứa bé câm bản tính thiện lương, chiếc xe hơi không phải do nó rạch, quan giáo sư đã đánh oan nó. Cuối năm đó chị Quang hạ sanh một bé gái, mày thanh mắt sáng, đến 3 tuổi vẫn chưa nói được. Tiếp đến chị lại sanh thêm một thiên kim thứ hai, 3 tuổi cũng không thể nói. Sau chó chị sinh bé gái thứ 3, vừa sinh là vội mời bác sĩ đến kiểm tra, lại là một cô công đương câm nữa. Chị Quang sợ tương lai nếu sinh nữa thì đứa thứ 4, thứ 5 vẫn là con gái câm, nên đã nhờ bác sĩ mổ triệt sản giùm. Bây giờ mỗi lần giáo sư Quang nhìn 3 đứa con gái câm lại nhớ ngay đến cú đá khốc liệt mình đã dành cho thằng bé câm ngày xưa. Ông không quên được cảnh miệng nó ọc máu tươi ra và ánh mắt nhìn oán hận khủng khiếp. Đến nay nhớ lại ông vẫn thấy ớn lạnh. Ông đã hiểu ra và không thể không tin đạo lý báo ứng nhân quả mà thiên lý luôn tuần hoàn báo ứng công bằng. Đó là quy luật tự nhiên. Đối với hành vi khôn tàn 25 năm xưa, bây giờ ông có hối cũng đã muộn màng. Từ đó, mỗi cuối tuần, vợ chồng ông Quang đều đến chùa nghe cao tăng giảng kinh và sám hối tội lỗi của mình trước Phật. Họ phát tâm tu thiện tích đức. Đúng như tục ngữ có nói, đời người đến 50 mới nhìn ra lỗi lầm năm 49. Bình, dịch xong câu chuyện này, tôi lại nhớ đến câu chuyện nhân quả đời đường như thế này. Có một nông phu, bản tính rất ác độc. Một buổi sáng nọ ra đồng thăm ruộng, thấy con trâu nhà hàng xóm vừa ăn lúa vừa giẫm đạp đám ruộng của anh tơi bời. Anh nổi giận xung thiên, liền túm đầu trâu, rút ra con dao bén, cắt đứt lưỡi trâu. 10 năm sau, anh nông phu lấy vợ, sinh được 3 đứa con, nhưng chúng đều bị câm. Anh nông phu đã tìm danh y khắp nơi nhờ chữa trị cho con, nhưng vô phương. Anh không hiểu vì sao con mình bị như thế, lòng đau khổ vô cùng. Tối đó anh nằm mộng, thấy cảnh mình tàn nhẫn, cắt đứt lưỡi trâu. Tỉnh dậy, anh hiểu ra tất cả, vì ác nhân ấy mà con anh phải chịu tai họa như hiện nay. Thực ra, thì anh nông phu chịu khổ báo đã đành. Các con anh vì sao cũng bị vạ lây? Đây chỉ có thể giải thích theo nhà Phật là do cộng nghiệp, do những người đồng tạo ác tương tự sẽ cùng thọ báo giống nhau. Nước Lèo trứ danh. Nơi thành phố nọ, thuộc miền Bắc Thái Lan, có một quán hủ tiếu nổi danh nấu nước lèo rất ngon. Danh thơm vang khắp xa gần, ai cũng tìm đến ăn. Dân sĩ đương thời đều tấm tắc ca ngợi, nên dù quán chỉ làm việc có buổi sáng thôi mà sáng nào cũng bán đến mấy trăm tô. Trước 12 giờ trưa là hết sạch. Mỗi tô giá khoảng 15 đến 20 bạc tiền Thái. Mỗi ngày thu vào khoảng 6.000, lời được 3.000. Cửa hàng trước đây là một tiệm nhỏ mở ven đường. Do lợi nhuận ngày càng nhiều, nên chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, họ đã tậu được đất và xây tiệm mới khang trang. Sau tiệm là một hoa viên lớn. Buổi chiều nghỉ bán mà vào đây nghỉ ngơi thì đúng là tiên cảnh chốn trần gian. Chủ quán họ Liên. Hai vợ chồng tuổi hơn 60, có đủ con trai, con gái. Các con của họ đều đã kết hôn. Cả nhà họ 5 người cùng hợp lực kinh doanh, không thuê người làm. Do nước lèo của họ mùi vị ngon vượt trội các quán khác, khách sành ăn vừa thưởng thức là thích mê. Cho nên, trên từ các bậc quan chức, thương gia, dưới đến các bạn hàng, phu xe ba bánh, đều trường kỳ đến quán này ăn. Các tiệm đồng nghiệp không rành chế biến, cố hỏi bí quyết nhà nghề của họ nhưng vô phương. Tục ngữ nói, đồng nghề như kẻ địch. Câu này quả không sai. Các quán hàng địch thủ môi bí quyết nấu nước lèo không được, bèn tung tin đầy ác ý rằng nước lèo tiệm đó có bỏ ma túy, khiến người ăn là ghiền, ngày nào cũng phải ăn, không ăn là không được. Còn có người quá quắt hơn, âm thầm lén đi thưa lên cục vệ sinh, một bậc khẳng định nước lèo của quán này có ma túy. Ma túy là chất độc quốc cấm. Cục vệ sinh lập tức phái người tới quán để kiểm tra, thử nghiệm. Cuối cùng ra kết luận là không hề có ma túy hay hóa chất có hại nào. Nước lèo được nấu hoàn toàn phù hợp như chủ quán từng báo cáo, là dùng nước rau củ phối hợp với cốt gà, xương heo, hầm lửa nhỏ suốt một ngày một đêm mà có được tiêu chuẩn đạt yêu cầu. Được cục vệ sinh kiểm tra và xác nhận không có gì, khiến quán càng nổi danh thêm, càng được ái mộ nhiều hơn. Bởi vô tình mà họ được quảng cáo không công, danh tiếng nước lèo của quán ngày càng bay xa vang dội. Có một vị thân vương của hoàng tộc Thái Lan là chuyên gia ẩm thực trứ danh, lái xe đến quán thưởng thức. Sau đó, ông ban thưởng huy chương và bản khen đặc biệt, để quán treo trước cửa tiệm cho mọi người lát mắt. Có được bản vàng thương vương ban, chủ tiệm nhờ vậy mà càng thêm có giá. Mỗi tô hủ tiếu từ 15 bạc, giờ được đôn lên 20 đến 25 bạc. Chuyện buôn bán của nhà họ Liên ngày càng phát hơn. Thế là, không có gì là vĩnh viễn bí mật, món nước lèo họ Liên độc chiếm bá chủ, cuối cùng cũng bị lộ. Người để bức màn bí mật bị vén lên chính là Liên chủ tiệm. Tin lạ ly kỳ thiên cổ này đã làm chấn động cả miền Đông Bắc Thái Lan. Người đầu tiên phát hiện ra bí mật chính là anh Tùng, một phu xe ba bánh. Số là hôm ấy, khi dùng cơm trưa, do anh Tùng uống rượu quá nhiều, khiến mặt mày say sẩm nên chẳng thể chở khách. Vì không có tiền nộp cho bà xã nên anh chẳng dám về nhà. Đêm đó bụng đói meo, anh liền lẻn vào cửa sau của quán, thầm nghĩ sẽ kiếm chác, chôm đỡ thứ gì đó lót dạ. Khi anh nảy được cửa sau ra, vừa bước vào nhà bếp, ánh đèn từ xa tỏa ra mờ mờ, đủ để anh nhìn thấy một người ngồi lưng, hướng ra phía cửa, cũng là phía của anh. Quan sát kỹ, thì té ra là ông chủ quán đang chăm chú làm việc. Anh Tùng bạo dạn bước đến lén nhìn xem, mới thấy rõ là lão chủ đang giết ếch. Thủ pháp mổ bụng lấy nội tạng lão Liên làm rất điêu luyện, các thứ được lão phân ra bỏ vào thùng nhựa và bao nhựa. Trong thùng chứa đầy thi thể ếch. Ngay lúc đó, lão chủ quán hình như phát hiện là có người, nên đột ngột quay đầu nhìn ra phía cửa. Anh Tùng kịp thời nấp đi, may là nhờ ánh đèn mờ nhạt nên anh không bị phát hiện. Mặc dù chủ quán không nhìn thấy anh Tùng, nhưng anh nhờ nấp trong bóng tối nên thấy rõ mồn một gương mặt của lão Liên dưới ánh đèn chiếu sáng. Ngay lập tức anh sợ đến xém xỉu. Té ra mặt lão chủ không phải là mặt người, mà mang hình dạng mặt ếch thiệt bự, mồm giống hệt, mắt lồi, âm thanh phát ra lét chét, rất kỳ quái. Đột nhiên anh thấy ông thè lưỡi dài ra rồi rụt vào, giống hệt như cảnh con ếch ăn mồi vậy. Sau đó ông nhanh chóng lui vào trong. Anh Tùng kinh hãi đến muốn thét lên một tiếng to, muốn co giò phóng chạy, nhưng hai chân cứ run lẩy bẩy, không làm theo ý anh. Khó khăn lắm anh Tùng mới trấn tĩnh lại được và bỏ ra ngoài cửa. Đêm đó về, anh sợ quá phát sốt nặng. Mấy ngày sau hết bệnh, anh đem tình hình chứng kiến tối hôm đó kể hết cho mọi người nghe. Nhưng do anh bình thường hay uống rượu nên chẳng ai thèm tin lời anh nói. Thực ra, đối với người dân ở miền Đông Bắc Thái Lan, mấy cái chuyện ăn ếch, ăn chuột, ăn mèo là việc thường, đâu có gì kỳ quái. Nhưng điều kỳ quái trong tin đồn chính là dung nhan của ngài chủ quán. Mấy tháng nay thực khách không còn thấy lão Liên xuất đầu lộ diện nữa. Bình thường thì ông luôn ngồi trước quán chặt thịt gà. Nghe nói ông đang bị bệnh phải vào nhà thương, lúc nào xuất viện về nhà cũng không ai biết. Thỉnh thoảng nếu có ai gặp ông cũng là nhìn thoáng qua trong khoảnh khắc. Gần đây ông rất ít khi bước ra cửa tiệm. Tình cờ có người gặp ông, họ kể lại lão chủ quán mặt mày nhìn giống hệt con ếch, nhưng mà bự hơn nhiều, chân cũng cong cong giống như ếch vậy, miệng cũng y hệt, mắt lồi ra, càng nhìn càng giống một con ếch to khủng. Đến đây thì mọi người tin lời anh Tùng nói là thật, không hẹn mà họ cùng nhau đến rình lén nhìn cho được người hóa ếch như lão chủ quán. Và cuối cùng ai cũng biết nồi nước lèo hấp dẫn kia chính là nước ếch. Lạ đến không ngờ là vì nó ngọt thanh đến như vậy. Trước đây do chủ quán sợ lộ bí mật nên không dám thuê công nhân, cũng chẳng muốn mượn ai làm, vì vậy mà ông phải đích thân giết từng con ếch. Tính ra cả đời ông Liên đã giết không biết bao nhiêu mạng rồi, phải nói là vô số. Hàng ngày ông luôn đối diện với dung nhan ếch, nhất cử nhất động làm gì cũng dính dáng với ếch. Tướng theo tâm sinh, hình tùy tâm biến, dần dần mặt mũi ông cũng đổi thành hình ếch. Ban đầu mọi người ở chung không để ý, cho đến khi phát hiện ra thì ông đã biến dạng hoàn toàn. Sau đó có người nghe những bà con của chủ quán kể lại rằng dạo sau này lão Liên mỗi khi đang ngủ thường kêu hét gầm rú than là ếch đến bu đầy trên thân cắn rứt lão, cứ chợp mắt là lão bị quấy nhiễu mãi như thế, không thể nào yên giấc được. Từ đó trở đi rộng rã suốt mấy tháng trường, đêm nào nằm lão cũng bị bầy ếch hiện đến hành hạ đau đớn. Cuối cùng lão Liên phát bệnh điên, kêu như ếch rồi chết. Sau đó, cả nhà quán Đức Lệ